Đế Bá, chương 1643, Thanh Huyền Bát Tổ 1, góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, không người nào dám đào tẩu, một khi đào tẩu, mình trở thành người bị tình nghi, đến lúc đó muốn tẩy cũng tẩy không rõ. Mình bị Lý Thất Dạ giết kia không có gì quan trọng, nếu như đệ nhất hung nhân giận cho đánh mèo đến tông môn của mình, bị hắn một hơi huyết tẩy tông môn, như vậy mình trở thành tội nhân tông môn. Con người của ta luôn luôn dễ nói chuyện, hiện tại đứng ra nhận lầm, cái kia còn kịp. Lý Thất Dạ ngồi ở phía trên cổ kiệu, hữu khí vô lực nói ra. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám lên tiếng, cuối cùng, có người nhịn không được nói ra. Ai làm liền đứng ra, chớ liên lụy mọi người. Nhưng mà không người nào dám đứng ra, ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được đứng ra là tự tìm đường chết. Xem ra cái này cần ta dùng máu tươi tẩy hai tay một chút, muốn ta nhắc nhở một vài người, mới biết được thủ đoạn của ta. Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, thân thể lập tức thẳng tắp. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ ma diễm trùng thiên, ma diễm đáng sợ trong nháy mắt ở sau lưng hắn hóa thành ma dực đáng sợ, hai cánh mở ra, có thể che lấp thiên địa. Ở thời điểm này, hắn liền là một ma vương cao cao tại thượng, thống trị cửu giới, chấp trưởng lấy hết thảy quyền sinh sát. Lý công tử tuyệt đối không phải chúng ta làm, nhất định là có cầu tặc âm hiểm nào đó làm. Thời điểm Lý Thất Dạ bộc phát ma diễm đáng sợ, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hồn cũng phi lên, mọi người cũng không phải chưa thấy qua thủ đoạn thiết huyết của Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, người đạo hạnh cạn, người nhát gan, đều bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, bị ma khí đáng sợ kia chấn áp đến đứng cũng không vững. Lúc này, không biết trong nội tâm bao nhiêu người đang chửi mắng tên đánh lén Lý Thất Dạ, đem bát đại tổ tông của hắn đều thăm hỏi, đây quả thực là đem bọn hắn liên lụy, nếu như Lý Thất Dạ bão nổi, huyết tẩy tất cả mọi người mà nói, bọn hắn chẳng phải là thành cá trong chậu. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không muốn bị huyết tẩy, nhưng mà càng không người nào dám chạy trốn, ở thời điểm này chạy trốn kia là tự tìm đường chết. Tố Giao, Lý Thất Dạ nhìn đám người một chút, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Mai Tố Giao lên tiếng, hình bóng trong nháy mắt lóe lên, tiếp theo, phanh một tiếng, có một người bị ném xuống đất. Tiếp theo, ba một tiếng, tố thủ của Mai Tố Giao cuốn một cái, dễ dàng từ bên trong mệnh cung của hắn lấy ra một bảo kính, sau đó ném xuống đất. Người này nằm trên mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, động cũng không dám động một cái. Đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc, nhìn thấy quần áo người này, ở đây có người không khỏi kêu một tiếng, trong lúc nhất thời, không ít người nhìn lấy thần mộng hồi. Mai Tố Giao chính là trời sinh tiên cốt, loại thủ đoạn này làm sao có thể giấu giếm được nàng, cho nên, nàng trong nháy mắt liền có thể bắt được người xuất thủ trốn ở trong tối. Nhìn thấy người âm thầm ra tay bị bắt, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, cái này cuối cùng đem hung thủ bắt được, nếu không, Lý Thất Dạ trách tội bọn hắn, như vậy bọn hắn liền thảm rồi. Nhìn thấy người bị bắt này chính là đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc, mọi người cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, vừa rồi, không biết bao nhiêu người trong lòng nguyền rủa. Góc truyện audio.com, người âm thầm ra tay ngàn vạn lần, thậm chí là hận không thể đem hắn đá ra. Nhưng mà lúc này, sau khi người ở chỗ này thở dài một hơi, liền không nguyện ý nói thêm cái gì, dù sao tất cả mọi người không nguyện ý đắc tội Thanh Huyền Cổ Quốc, đây chính là truyền thừa một môn song đế, huống chi Thanh Huyền Cổ Quốc truyền nhân thần mộng hồi cũng ở chỗ này. Vị đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc bị bắt này lập tức sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến hồn cũng phi. Lý Thất Dạ chính là kẻ thù sống còn của Thanh Huyền Cổ Quốc, làm đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc đương nhiên là có nghĩa vụ xuất thù trừ bỏ Lý Thất Dạ. Cho nên, sau khi Lý Thất Dạ tiến vào rừng rậm, hắn liền muốn vạch trần thân phận giả mạo ma vương của Lý Thất Dạ, để hắn bị tất cả ma hầu công kích, nếu có thể nhờ vào đó diệt trừ Lý Thất Dạ, như vậy cái này sẽ vì Thanh Huyền Cổ Quốc lập công lớn. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, loại phương pháp này của hắn căn bản không thông, Lý Thất Dạ căn bản không thụ ảnh hưởng, mà hắn lại bị Mai Tố Giao vạch trần, lần này làm sao không đem hắn dọa đến hồn cũng phi. Gặp môn hạ đệ tử bị bắt coi như là thần mộng hồi cũng biến sắc, thoáng một cái liền đưa tới cường địch cho Thanh Huyền Cổ Quốc. Đường đường đế thống tiên môn cũng làm loại thủ đoạn này. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn nhìn nhiều, phân phó nói ra. Dám ra tay với ta, liền có giác ngộ chịu chết, chém đi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người ngoài rừng rậm không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn rốt cục không cần làm kẻ chết thay. Đại sư huynh cứu mạng, sống chết trước mắt, vị đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc này rốt cục không để ý tới cái gì, quát to một tiếng nói ra. Sắc mặt thần mộng hồi không khỏi âm trầm, lập tức bước nhanh về phía trước quát khẽ nói. Chậm đã, lúc này, thần mộng hồi không thể không đứng ra, hắn làm truyền nhân của Thanh Huyền Cổ Quốc là không thể trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử ở trước mặt đại chúng bị người xử quyết. Huống chi lúc này đệ tử Thanh Huyền cổ quốc hướng hắn cầu cứu, nếu như hắn không xuất thủ cứu giúp, trơ mắt để hắn bị xử tử, về sau hắn như thế nào tại đương thời dừng chân? Làm sao có thể để môn hạ đệ tử tin phục? Thế nào, ngươi muốn cứu hắn? Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, lạnh nhạt nói. Thần Mộng Hồi hít thở một cái thật sâu, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Tôn giá, môn hạ đệ tử vô chi có chỗ mạo phạm ngươi, xin tôn giá thứ tội. Lúc này Thần Mộng Hồi biết rõ Lý Thất Dạ là kẻ thù sống còn của Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn, nhưng mà ở thời điểm này, hắn không thể không cúi đầu, có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hắn tạm nhịn xuống một hơi này, hướng địch nhân cúi đầu. Thứ tội có đơn giản như vậy sao? Lý Thất Dạ cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó, lạnh nhạt nói. Thần Mộng Hồi hít thở một cái thật sâu, nói ra. Môn hạ đệ tử mạo phạm tôn giá, Thanh Huyền cổ quốc chúng ta nguyện ý bồi thường, chỉ cần tôn giá mở miệng, Thanh Huyền cổ quốc chúng ta hết sức nỗ lực. Đối với ta mà nói, người muốn giết ta, giết không tha. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, nói ra. Bất quá nha, người đã có thành ý như thế, vậy cũng thôi, ta cũng làm người tốt một lần. Lấy chân khí của Thanh Huyền tiên đế đến, ta tha cho hắn một mạng. Lý Thất Dạ nói lập tức để sắc mặt Thần Mộng Hồi đại biến, đây đối. Góc truyện audio.com Với hắn mà nói, quả thực là công phu sư tử ngoạm tiên đế chân khí, đây là vô giá chi vật, là trấn quốc chi bảo của Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn. Cách chương.